Bây giờ cái phần mà giảng về niệm này đó, thì đáng lẽ sư cô sẽ giảng về cái niệm, rồi xong giảng về cái tưởng. Nhưng bây giờ có người đặt cái câu hỏi này, cho nên là sư cô giảng luôn, rồi sau đó thì chừa một cái phần thí dụ để sư cô giảng trong cái phần mà sau khi mà đã hết cái phần về niệm. Thì cái câu hỏi đó là hỏi thế này, là xin sư cô kết hợp so sánh giữa niệm và tỉnh thức. Cái này không phải so sánh, mà đây là hai chi pháp rõ ràng, không có vấn đề so sánh, mà chỉ có vấn đề trình bày mà thôi. Niệm nằm đây và tỉnh giác nằm đây. Tỉnh giác đây là sở hữu trí tuệ, và niệm đây là sở hữu niệm, cho nên không có so sánh trình bày. Đây là sở hữu trí tuệ, còn đây là sở hữu niệm. Bây giờ chỉ nói đến sự kết hợp của nó mà thôi. Khi mà chúng ta hành cái niệm này, tức là hoặc là niệm hoặc là chánh niệm đó, thì nó phải đi chung với tỉnh thức, cho nên nó gọi là chánh niệm và tỉnh giác. Nó có cái từ thứ hai đó là chánh niệm và tỉnh giác. Bây giờ nói rõ nha, khi cái niệm này đó nó chỉ là niệm thôi. Thí dụ như bây giờ một người đã tu thiền định, có một cái đề mục người ta gọi là chánh niệm, nhưng mà thật ra nó chỉ là niệm thôi. Chánh niệm trên cái đề mục mình thật ra chỉ là niệm thôi, mà cái niệm đó nó bao giờ nó phải đi với lại cái tỉnh thức, tức là nó phải đi với tỉnh giác, đi với trí tuệ đó, thì nó mới thấy được vô thường, khổ và vô ngã. Còn nếu không á, không có cái tỉnh giác này, nó không có thấy được vô thường, khổ và vô ngã, nó không thấy được. Bây giờ thì cô nói một thí dụ cho quý vị thấy thế này. Có một cái câu chuyện nói thế, nói là cái ông vua đó muốn thử thách một cái tội nhân. Thì ông vua nó nói thế này, bây giờ đó, ta giao cho nhà ngươi một cái chén dầu, ngươi có thể bưng trên tay hoặc đội trên đầu tùy ý. Thì khi mà đi qua cái đoạn đường này đó, là những cái cô gái đẹp đó ca múa hát, và nhà ngươi đi 100 thước thôi, từ cái chỗ này bưng cái chén dầu cũng được, đội cái chén dầu cũng được, đi ngang qua cái hàng vũ nữ nó ca hát như vậy đó, mà tới cái điểm cuối đó mà không rớt ra một giọt dầu nào đó thì ta tha cho cái án tử. Còn nếu mà cái chén dầu này đổ ra một giọt đó thì là lập tức xử trảm liền. Thì vậy khi một cái người mà tử tội mà được một cái sự ân xá đặc biệt như vậy đó, thì người này nghĩ gì? Sanh mạng của mình là lớn hay là cái sự thọ hưởng dục lạc là lớn? Mặc dầu những cô gái đẹp này với những cái lời hát, những cái điệu múa hết sức là quyến rũ, nhưng mà người này nghĩ cái gì? Người này chỉ nhiếp tâm nghĩ đến sự sống của mình, bảo vệ sự sống của mình. Cho nên người này bưng cái chén dầu và chỉ ngó trong chén dầu mà thôi, và đi như thế nào đó để cái chén dầu nó không sóng sánh. Như vậy nhiếp tâm vào đây, những người này định tâm vào đây, nhìn cái chén dầu mà thôi. Thì người này có niệm và có định. Thấy cái chén dầu, và chỉ thấy cái chén dầu, nhìn thấy cái chén dầu, không cho nó sóng sánh, giữ cho nó yên. Giữ yên trong thân, giữ yên trong tâm, giữ yên cái chén dầu. Người này có niệm và có định để làm gì? Để bảo vệ cái sự sống. Chỉ bao nhiêu đó thôi, nó không thể nào phát sanh tuệ được hết. Cho nên niệm và định thì bảo vệ sự sống. Cũng như một người đi xiếc ở trên dây, thì cái người đó nhất định phải có niệm và có định. Là chỉ sao khán giả dưới này mà có vỗ tay như thế nào đó không có quan tâm tới, khán giả này có la ó thế nào không quan tâm tới, người này chỉ thấy cái bước chân của mình đi mà thôi, là niệm vào trong đó. Và tập trung hết sức chỉ nghĩ đến cái việc làm duy nhất, đi làm sao cho chính xác, để mà an toàn, chỉ bao nhiêu đó thôi, thì người này có niệm và có định nhưng không có tỉnh thức. Còn cái tuệ này nè, cái tỉnh thức, cái tuệ này nè, nó mới đưa đến là hiểu được vô thường, khổ và vô ngã. Thì khi chúng ta học tới sở hữu trí tuệ, chúng ta sẽ biết nhiều hơn. Như vậy đó, thì khi mà chúng ta mà thực hành đó, là về cái thiền Vipassana này, thiền Vipassana này, thực hành cái tứ niệm xứ đó, là để phát sanh cái tuệ giác là chủ yếu. Nhưng mà tuệ giác không có thể phát sanh được nếu như không có cái nền của niệm và định. Nó phải có cái bên này. Được chưa? Mà định này nó phải vô tham, nó phải có giới luôn này. Nó không có giới là không được. Và nếu mà nó có định thì đương nhiên nó có sự sáng suốt. Thì nó là cái trí nó được mở ra, nó được dán màn, nó được cho trông thấy. Nhưng mà làm cho nó rực rỡ hơn, làm cho nó có cái sức mạnh hơn, thì đó, phải đi đến cái thiền Vipassana. Cho nên sư cô nói là trong cái tu thiền mình có ba cấp độ. Cái thứ nhất là mình rèn luyện cái năng lực quan sát. Mà năng lực quan sát này vốn đã có rồi, bây giờ chỉ làm cho nó thường xuyên hơn. Rồi cấp độ thứ hai đó, cái năng lực quan sát này đó là nó đi đến cái tỉ mỉ, cái rõ ràng. Nó bước tới cái con đường gọi là minh sát. Và cái giai đoạn thứ ba trong cái sự tu tập để phát danh tuệ giác của mình đó, là làm cho chúng ta bước thứ ba là tuệ quán. Tức là hệ thống được, thấy được cái tính chất hệ thống của nó, đi sâu vào trong cái bản thể của nó luôn. Thì đó là những cái cấp độ, nó đều phát sinh từ cái năng lực quan sát hết. Cho nên đó là trong cái đời thường đó, mà cái người nào, hoặc một đứa con nít cũng vậy đó, hễ như nó, cái phước của nó lớn đó, thì nó ngay còn nhỏ đó, ai làm cái gì nó ngồi nó ngó, nó ngó mà nó nhớ hết. Rồi quý vị để ý cái thông minh của nó vậy nè. Ví dụ như hàng ngày đó, ba nó đi ra tưới nước chẳng hạn, mà cái dây thì hãy xúc ra, mà nó quan sát nó thấy, mà một cái khúc dây đó vậy là nó biết lụm cái sợi dây mà ruột xe đó đem lại đưa cho ba nó. Thì cái đứa rất là thông minh. Mà cái đứa đó về sau đó, giao nó làm cái gì đó không có sợ. Mà nó phát sinh từ, cái thông minh nó phát sinh từ đó. Còn quý vị để ý những người đó mà đời cũng dở mà tu cũng dở đó, chỉ là mang nợ đời với mang nợ cho tam bảo đó, là ở chỗ đó làm cái gì làm cho có thôi. Người ta dạy cũng không cần nghe hết, mà làm thì nó có đầu nó không có đuôi, nó giỏi lắm nó tới khúc giữa thôi, nó không có cái đoạn cuối. Ví dụ như người ta giao mình làm cái gì đó thì mình hỏi làm này là làm sao, nghe từ đầu tới cuối. Mà giật tỉ mình mắc công việc mà mình chỉ làm được cái đoạn đầu hay làm tới cái đoạn giữa đó, thì cái đoạn cuối mình, sau khi mà mình đó là không có làm được rồi á, mà mình đi trở về hoặc là cái việc mình xong rồi quay trở lại, mình cũng hỏi là cái đoạn cuối nó ra sao, thì cái người đó mới hợp tác làm việc được. Còn cái người làm xong rồi đó, bỏ mê đó, đi ra một cách tỉnh bơ đó, thì những người đó không được, đời cũng không được mà đạo cũng không xong. Cho nên quý vị đi công quả cũng vậy đó. Khi mà vào làm việc rồi đó mới thấy là rất là nhiều cái cung bậc trong cái công quả đó lắm. Người ta chơi, làm ta chơi. Chơi chơi cho được thì cũng được rồi, công quả một miếng cũng được rồi. Thưa quý vị, đó là ham vui mà tới chưa đúng nghĩa của công quả đâu. Cái công quả là nó có cái phước lớn, là chỗ là cái hạnh lành của mình á, là nó có chặng đầu, có chặng giữa và chặng cuối. Khi tu tập nó cũng có chặng đầu, chặng giữa và chặng cuối. Khi cái tâm quan sát của mình khởi lên trong cái niệm của mình mà được trui rèn đó, để phát sanh lên cái năng lực của niệm và của chánh niệm á, là có chặng đầu, chặng giữa và chặng cuối. Cho nên quý vị thấy tất cả các cái trường thiền đó, người ta làm đó, là người ta nói thế này, là cái người thiền sinh sau khi tu xong một khóa rồi đi ra công quả. Thứ nhất là để bổ sung ba la mật của mình. Nhưng mà cái thứ hai đó, cái người mà người ta hướng dẫn về thiền đó, ta chỉ cần xuống bếp ta nhìn, ta biết ai tu được, không tu được, biết liền. Nhìn là biết liền, không có nói đâu coi gì cả. Rồi bởi vì khi mà cái tốt đẹp nơi trong cái tâm mình là cái sở hữu niệm á, mà nó được khởi sanh một cách đúng đắn và đầy đủ đó, thì cái người đó có trước có sau. Người ta làm không được, nhưng mà cái tâm người ta vẫn nghĩ tới, người ta vẫn băn khoăn. Người ta vẫn nghĩ tới, mình làm không được, mình kiếm ai đây? Mình không làm được, rồi cái người này sẽ giải quyết làm sao đây? Thấy không? Thì cái người đó, nó mới, cái năng lực đó nó mới khởi sanh tốt đấy. Cho nên nó cái niệm mà khi mà nó khởi sanh đúng cái chánh niệm đó, thì quý vị thấy đâu, do cái năng lực quan sát nó thấy các cái pháp khởi lên, các cái pháp diễn ra và các cái pháp kết thúc. Do đó mà cái trong cái đời thường đó, là cái người đó làm việc gì cũng có tinh thần trách nhiệm cả. Nói theo ngôn ngữ đời thường, nó có tinh thần trách nhiệm. Cái người này khi mà nó khởi sanh là được những pháp thiện đó, nó đều thấy tất cả các pháp đều đi con đường đó. Còn khi mình đoạn ngang nó như thế này đó, thì phải biết cái tâm gì làm cho mình đoạn ngang đó. Tất cả các pháp nó sinh trụ hoại diệt. Còn bây giờ mình cắt ngang, mình cho nó sanh sớm và nó chết non, thì nó diễn ra trong cái thời điểm rất ngắn như vậy á, thì mình hiểu cái phước mình tới đâu. Và mình không hiểu là những cái thành tựu tốt lành đó, nó đều diễn ra có đầy đủ các cái chặng đường như vậy. Cho nên là phước lành khi mà chúng ta đó có con có cháu, hoặc bản thân mình ngay hồi nhỏ và cho tới bây giờ mình có cái thói quen á, đứng đâu cũng học, ngồi đâu cũng học, thấy cái gì cũng học hết, học để biết cái hiếu học của mình ở chỗ đó, chứ không phải tò mò. Thấy người ta để cái bảng, hỏi trong lòng, hỏi sao cái bảng này để vậy, có cái ý gì ra sao. Người ta làm bất cứ việc gì cũng quan sát, cũng ngó. Bởi vì để ý những đứa nhỏ, đứa nào nó quan sát kỹ, nó quét một cái nhà thế này mà cái chân nó đi đạp trời tối nham nhám vậy đó, mà nó lụng lên nó biết là cây kim, thì mình thấy đứa này có, mình có phước rồi đó, có đứa con đứa cháu vậy là có phước rồi đó. Còn cái đứa mà tâm hơ tâm hất, làm cái gì cũng không có để tâm để ý hết đó, muốn ra sao thì ra, không cần biết tới, nó chỉ biết có một cái điều đó, là nó nhu nhướng, thì cái đó là thấy quả rồi chứ không phải là thấy phước đâu. Cho nên cái sở hữu niệm này đó, mà khi chúng ta khởi lên mà khởi cho nó tròn đầy đó, thì cái này là một cái phương tiện, nó là một cái pháp lành, nhưng đồng thời nó cái phương tiện. Bởi vì Đức Phật dạy chúng ta từ cái chỗ niệm sẽ đi đến cái chánh niệm, mà cái chánh niệm này nó có phương pháp đó, nó sẽ kết hợp với sở hữu trí tuệ. Còn nếu không đó, nó chỉ là một cái pháp thiện không có trí, nó gọi là tâm thiện ly trí, nó không có trí. Cho nên hai cái này nè, trong cái tu tập đó, mà khi cái niệm nó khởi sanh mà đúng là chánh niệm đó, nó kết hợp với trí tuệ, thì như vậy đó, nó làm cho cái tâm linh của chúng ta mới có sự tiến hóa. Đó là cái sự phối hợp, chứ không phải so sánh để phân tích. Xin mời quý vị nghĩ.